This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng hôm nay. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, khỏe lắm vì hôm nay thị trường chứng khoán lên một lần nữa là bung nóc nhà luôn.
Rộn ràng anh hả? Vừa rộn ràng, chúng ta cũng còn chỉ có một tuần hơn nữa thôi là chúng ta đến Giáng sinh rồi, mùa lễ của yêu thương rồi, cộng với rộn ràng vaccine nữa, cho nên rằng nhìn thấy cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải nói là đẹp mắt luôn anh hả?
Bảo bảo thiếu một cái rồi, cái stimulus package đưa ra nữa.
Cố tình
đúng là như vậy. Cái thú vị phải nói rằng có những cái
định làm già Noel surprise mà anh Tiến Dũng tiết lộ rồi.
Vâng, đây là những cái bản tin mà Dũng sẽ gửi đến quý vị. Và có những cái bản tin bên lề mà Dũng nghĩ là không biết có gọi là có chính xác hay không. Nhưng mà chúng ta cứ chờ xem ngày 6 tháng 1 tới đây coi cái cuộc bầu cử tổng thống ngã ngũ như thế nào. Nhưng mà có nhiều người như là thống đốc tiểu bang, như là hạ viện, thượng viện, những người mà gọi là chúng ta chuẩn bị, nếu mà cái thiết quân lực có được đưa ra thì có thể rằng sẽ 10 ngày chúng ta ở nhà chờ đợi để quân đội ngoài đường họ làm việc gì làm, chúng ta ở nhà chỉ ăn uống ngủ nghỉ thôi. Không biết rằng có thực tế nó như thế nào, nhưng mà chúng ta chờ xem đến ngày 6 tháng 1 tới đây, 6 tháng 1 năm 2021, cái chuyện mà tổng thống hiện tại về ai là đắc cử hay là ai là ứng cử hay là ai là thất bại chưa biết. Nếu mà thật sự thì ứng cử viên phó tổng thống Joe Biden mà đắc cử thì hổm rày đã sùm rồi, nhưng mà giờ chưa gì hết quý vị, nên chúng ta cũng chờ xem phút cuối như thế nào. Ngày mai cũng là một cái khoảng mức quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng cái ngày 6 tháng 1. Vâng, sáng hôm nay thì những cái thị trường chứng khoán đã lên bung nóc nhà, không còn nóc nữa để mà đỡ nữa quý vị. Dow Jones lên 154 điểm, hiện tại là 30.308 điểm. Nasdaq thì lên 80 điểm, hiện tại là 12.738 điểm. S&P 500 lên 18 điểm, lần đầu tiên vượt qua 3.719 điểm. Và Tinox 15 là 0.89%. Dầu thô thì lên 41 xu, hiện tại là 48.25 đồng cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 23 xu. Vàng thì lên 38.80 đồng, hiện tại 1.897 đồng 40 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.40%, 20 năm là 2.78%, 30 năm là 2.86%. Ở Việt Nam, một bỉ kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 54.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.550.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số này nó lên một chút xíu, nếu mà thực sự ra thị trường chứng khoán ngày hôm nay có thể là bị màu đỏ chút xíu, lý do về cái số người xin trợ cấp thất nghiệp lại tăng lên, nhưng mà không gọi là không có cưỡng nổi với những bản tin tốt lành làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay đạt những con số kỷ lục mới. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 12 tháng 12 theo là Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay là 885.000 người, so với tuần lễ trước đó là 862.000 người, con số này lên chỉ khoảng 10 mấy ngàn người thì không có đáng kể, kính thưa quý vị. Trong khi đó, Quốc hội đã thông qua và đang chờ Tổng thống ký với cái gói cứu trợ là 900 tỷ thay vì như là 2.200 rồi xuống 1.001 rồi xuống 908, 916, bây giờ cuối cùng là 900 tỷ là con số cuối cùng đã quyết định. Và good news là chúng ta, mọi người dân Mỹ sẽ được nhận 600 đồng cộng thêm 600 đồng thời trao, tức là con của mình mỗi đứa được 600 đồng. Và cái gói cứu trợ này sẽ chia ra thành hai phần. Phần đầu tiên là 748 tỷ cho Unemployment Benefit, tức là những người trợ giúp cho những người thất nghiệp. Paycheck Protection Program, tức là cho những công ty, những cơ sở thương mại nho nhỏ, có thể giữ lại nhân viên của mình. Và cái thứ ba là pay direct to individual, tức là sẽ trả, phải trả và sẽ giúp cho những người dân Mỹ 600 đồng. Đây là cái gói cứu trợ đầu tiên. Tôi hy vọng rằng từ đây đến cuối năm sẽ có được. Nếu mà sớm lắm thì có thể là đến ngày Noel, nhưng mà không kịp rồi. Nhưng 160 tỷ còn lại là cho những tiểu bang, rồi những cái local government, cũng như là cái liability protection for businesses. Đó là cái tiền cứu trợ, gói cứu trợ lần thứ hai. Mà chúng ta nói tiếng Mỹ là cái stimulus package, kính thưa quý vị, second stimulus package. Và trong khi cái gói cứu trợ lần thứ hai sắp sửa được thông qua và được ký, thì một cái bản tin đưa ra làm cho có thể rằng sẽ bị sờ gáy ông Governor Gavin Newsom, tức là ông thống đốc tiểu bang California. Vì sau khi đã coi lại, văn phòng chính phủ đã coi lại những cái công ty nào đã mượn tiền cho cái gói trợ đầu tiên, thì lần thứ hai sẽ cộng thêm là bao nhiêu, thì cái nhà hàng Friends Laundry mà ông Gavin Newsom, tức là ông thống đốc tiểu bang California, đã đến đây ăn cùng với những người bạn và những người vận động cho ông. Thì cái nhà hàng này là một trong những nhà hàng vận động cho ông Gavin Newsom. Và họ coi lại một nhà hàng gọi là không có nhiều nhân viên lắm, nhưng mà đã nhận được đến 2 triệu 400 ngàn Mỹ Kim từ những người dân đóng thuế cho cái Paycheck Protection Program. Và điều này họ nói rằng cái nhà hàng này rất là sang, rất là làm ăn rất là khá, tại sao vẫn nhận được 2 triệu 400 ngàn Mỹ Kim mà được thông qua mới ghê. Đó là câu hỏi chắc nhờ ông Gavin Newsom, tức là thống đốc tiểu bang California, phải trả lời câu hỏi này. Và hiện tại thì cho biết ông đang ngồi trong cái hot seat, vì rất nhiều công ty đã bỏ tiểu bang Texas, trong đó có những công ty như là Tesla, rồi XP, rồi ngay cả công ty mới nhất là cái Oracle. Đúng ra Oracle sẽ qua dời gót qua bên Texas, nhưng mà buồn thay là không còn chỗ nữa, kính thưa quý vị, không còn chỗ nữa, và cuối cùng cái người CEO của Oracle sẽ dời gót qua bên Hawaii. Boeing, một bản tin tốt lành cho Boeing. Boeing đã ra một thông điệp mướn khoảng 160 pilot cho Boeing nha, cho công ty Boeing, chứ không phải là một hãng hàng không nào hết. Thì Boeing muốn make sure là sau 20 tháng nằm dưới đất thì chiếc máy bay 737 Max bay lại trên bầu trời không một vết một tì nào hết. Và vì lý do này, công ty Boeing đã bỏ ra 32 triệu Mỹ Kim để thuê 160 pilot. Và những người pilot này sẽ chính thức bay chiếc máy bay 737 Max để chứng minh rằng chiếc máy bay này thật sự an toàn tuyệt đối để bay trở lại bầu trời. Và những người phi công này sẽ có mức lương là từ 200.000 trở lên, và với điều kiện là 1.000 giờ bay kinh nghiệm. Trong khi đó thì no incidents, accidents hoặc là violation, mình không biết cái chữ này dịch là như thế nào, nhưng mà không có phạm lỗi, không có phạm luật, không gây tai nạn, vân vân, là bay 1.000 giờ. Và những cái người này sẽ training cho những người flight attendants trong những thời điểm gặp trục trặc kỹ thuật hay là sự cố đó, cái gì sự cố đó, là phải giải thích như thế nào đến những hành khách, tức là những người flight attendants, to reassure to passengers. Ví dụ như là bị qua những cái turbulence, lắc một chút, thì chắc chắn ngồi trên chiếc 737 Max đã 2 lần xảy ra tai nạn làm chết người, thì ai lên chiếc máy bay này cũng sợ, đúng không? Nhưng mà khi cái lắc nhẹ nhẹ họ cũng sợ nữa, thì trong lúc đó những người tiếp đã viên không phải giải thích như thế nào và phải trấn an như thế nào. Thì đó là cái cách mà Boeing muốn chiếc máy bay 737 Max này phải thật sự là tuyệt đối an toàn, không có một vết một tì nào khi trở lại bầu trời. Nếu có chuyện gì xảy ra, dù nhỏ hay lớn, chắc chắn cái Max 737 này sẽ đi vào lịch sử, thưa quý vị. Robinhood, đây là một bản tin rất là thú vị đối với một cái nhà gọi là broker Robinhood. Quý vị biết rằng trong thời gian từ khi đại dịch bắt đầu, là cái công ty này là nhận rất nhiều những cái gọi là amateur, gọi là sao đó, day trade, những người mà chơi cổ phiếu. Vì cái chỗ amateur đó nên Robinhood đã qua mặt rất nhiều cái như là con nhạn là đà, thưa quý vị. Và sáng hôm nay thì Robinhood đã chấp nhận trả 65 triệu tiền phạt cho Exchange Commission, Security and Exchange Commission, tức là gọi là SEC đó. Họ phải trả vì họ có một sự gian lận, bán đi những cái order trading của khách hàng, đã làm cho khách hàng trả tiền gọi là pay cái price đó, cao hơn những cái trade, vân vân và vân vân. Có rất nhiều cái lỗi lầm đã xảy ra. Và cái công ty này đã trả tiền phạt với một lời im lặng như cũng ngon cừu non, quý vị. Tức là họ không có admit là họ sai, và họ cũng chẳng có deny, chỉ im lặng và đóng phạt 65 triệu cho chuyện nó qua đi. Như biết trong thời gian mà đại dịch bắt đầu, thì công ty Robinhood này đã thu nhập rất nhiều người trẻ, trẻ lắm trẻ, và cái số tiền của họ từ tháng 2, từ tháng 1 đến tháng 4 đó, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, họ có trên 3 triệu người thành viên đã có account với lại cái Robinhood này, và tổng số value của họ đã tăng lên đến 11.2 tỷ. Wow, thấy rằng lên. Nhưng mà tôi biết là cái Robinhood này trading, chúng ta không đóng tiền, chúng ta không có đóng tiền commission gì hết đó, nhưng mà họ lấy những cái tiền khác. Và cuối cùng những cái con nhạn này không biết sẽ đi về đâu nếu mà cái thông tin của họ sẽ bị bán lung tung như vậy, các thưa vị. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay có liên quan đến người Mỹ tiêu xài như thế nào trong dịp lễ. Theo mỗi năm như vậy thì theo cái tờ Review.org, họ sẽ review.org thì họ sẽ làm một cái khảo sát người Mỹ xài tiền năm nay bao nhiêu. Trung bình thì người Mỹ xài tiền cho những ngày lễ lớn như là Thanksgiving, Christmas and New Year là từ 1.000 đến 2.000 đồng. 1.000 là nhỏ ít nhất và 2.000 đồng là lớn nhất, trung bình là 1.500 hay là 1.200, 1.300. Và theo cái thống kê hiện tại bây giờ là người Mỹ năm nay xài trung bình nha 1.865 đồng. Wow, thấy dễ sợ. Có nhiều cơ quan truyền thông, có nhiều người nói với vị rằng Mỹ hiện tại giờ tệ, ngay cả Việt Nam. Việt Nam cũng đưa ra những bài báo người Mỹ đang sắp hàng xin đồ ăn. Thật sự ra, cái việc người Mỹ giàu mà vẫn còn đang rất 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 là giàu, xài chưa bao giờ xài nhiều tiền mà ngay cả đại dịch như vậy. 1.865 đồng, nếu bản tin này quý vị thấy là không đúng thì chúng ta coi lại hiện tại bây giờ quý vị có dư tiền xài hay không, quý vị có xài đóng hay không thì bản tin này là đúng. Còn nếu quý vị đang thiếu thốn thì bản tin này coi như là nó không đúng cho quý vị. Theo cái NRF, tức là gọi tắt là cái National Retail Federation, thì cái ngày lễ năm nay đó, người dân Hoa Kỳ xài có thể tăng lên từ 3.6% đến 5.2% so với năm 2019. Năm 2019 là tổng số tiền người dân xài cho cái ngày lễ, 3 ngày lễ là 766.7 tỷ. Và năm nay họ sẽ xài hơn như vậy nữa, vì năm ngoái trung bình người dân Mỹ xài khoảng 1.050 đồng cho tiền gift. Năm nay là 1.865 đồng, chưa kể 600 đồng sắp sửa chuẩn bị direct deposit vào account của quý vị. Nó còn xài dễ sợ nữa, thưa quý vị. Và theo chúng ta cũng biết rằng 70% cái lượng tiêu xài của người dân cũng là nó giúp cho cái nền kinh tế. Thứ hai, nó chính xác là nền kinh tế của quốc gia nào đó cũng dựa trên 70% sự tiêu xài của người dân. Vậy thì Hoa Kỳ mà tưởng tượng người dân xài kiểu này nữa thì chắc chắn rằng Hoa Kỳ trong những tới sẽ qua cái cuộc bầu cử này nữa thì phải nói rằng wow, sẽ rất là dư tiền, thưa quý vị. Và bản tin bên lề là Texas một lần nữa là đứng đầu để đâm đơn kiện Google. Trước đây thì họ đâm đơn kiện lên tòa án tối cao, pháp viện về cái chuyện gian lận bầu cử, nhưng mà nó bị bác bỏ. Bây giờ họ đâm đơn kiện tiếp cho Google, lý do vì chống độc quyền. Google đã độc quyền, đã làm mây làm gió trong những ngày tháng vừa qua. Thì tin chắc sau Google sẽ là Facebook, quý vị. Và họ cho biết rằng theo cái lời của ông tổng trưởng lý, ông Ken Paxton của ở Texas, thì ông cho biết rằng Google đã đóng vai người, nếu mà trong cái cuộc bóng chày đó thì vừa ném bóng vừa đánh bóng và vừa làm trọng tài luôn, thì cái điều này phải nói rằng rất là nguy hiểm. Đồng hành với lại Texas để cùng thưa kiện công ty Google có Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, North Dakota, South Dakota và Utah. Xin trở lại với bà báo.
Đã nói rồi, đừng chờ giỡn với Texas, don't mess với Texas, anh Tiến Dũng hả? Cái câu này là chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng thấy nếu mà chúng ta nói khi chúng ta đi đến một đất nước nào hoặc là chúng ta đi đến một tiểu bang nào, họ hỏi chúng ta từ đâu tới thì chúng ta nói Texas, từ chưa họ lại bước lùi lại bước liền luôn anh Tiến Dũng.
Có hả? Sao vậy? Có. Hay là lý do tại sao?
Đùa thôi, họ nói rằng cowgirl, cowboy và don't mess with Texas, họ chỉ nhớ cái câu đó thôi à.
cẩn thận coi chừng nó tới họ bước đến một bước là chết á, họ bước lui bước họ bước đến thôi chứ thì chừng họ mình họ đánh mình.
Dạ vâng. Wow. Nhưng mà chúng ta phải nói thấy rằng Texas rất là rõ ràng trong mọi chuyện, cái chuyện gì mà họ thấy không có đúng với luật pháp và không có đúng với nguyên tắc thì họ ngay lập tức sẽ đâm đơn kiện ngay và luôn, họ không có sợ gì hết và luôn luôn là những hình như là trong những cái năm thấy là Texas luôn là người mở ra cái tiếng nói đầu tiên phải không anh? Không thấy tiểu bang nào mà mạnh miệng như tiểu bang Texas hết.
Thật sự ra thì Texas là một trong những tiểu bang gọi là fan rất là thẳng, vì Texas có đủ điều kiện nhất trong tất cả các tiểu bang gọi là stand alone, họ đã đứng cái tên là Lone Star rồi, tức là ngôi sao cô đơn. Có nhiều lần trong dưới thời tổng thống Obama đó thì Texas đã nhiều lần tuyên bố họ muốn cách ly ra khỏi 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng điều đó thực sự là vi hiến không được. Nhưng mà Texas thì chúng ta biết rằng họ tiểu bang họ rất là bự, rất là lớn, mà hiện tại giờ Texas là một trong những tiểu bang có nhiều công ty nhất, công ăn việc làm everything cũng ok, đất rộng, dân thì không có nhiều để so với tiểu bang như là ở California. Vì thế Texas thì họ có thể ăn mạnh nói mạnh được như so với những tiểu bang khác. Nhưng mà đôi khi người ta thường có câu đó là thần khẩu coi chừng bị hại sát phạm, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo có một ngày thứ năm quý vị vui vẻ, hạnh phúc, bình an, và người thân xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe trên làn sóng của đài 1600 AM. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng với quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai thứ sáu.